Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về hoạt động giáo dục của Giáo hội Công giáo Ukraine, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Baghdad, hàng trăm tín hữu Kitô Iraq đã biểu tình chống các cuộc bạo động nhắm vào Kitô giáo. Hôm Chủ nhật, 28 tháng 2 vừa qua, hàng trăm tín hữu Kitô, trong đó có Đức Giám mục Baghdad, đã tuần hành tại trung tâm thủ đô Baghdad để phản đối các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại miền Bắc Iraq và kêu gọi chính phủ bảo vệ các tín hữu Kitô. Những người biểu tình dương cao cờ Iraq và hô khẩu hiệu hãy chấm dứt các cuộc sát hại các tín hữu Kitô. Kể từ ngày 14 tháng 2 đến nay đã có 8 tín hữu Kitô tại Mosul bị sát hại. Mới nhất là vụ sát hại một chủ tiệm buôn và hai người con trai của ông ngay tại nhà mình hôm Chủ nhật 21 tháng 2 vừa qua. Cộng đồng Kitô tại đây đã lên án thái độ thụ động của chính phủ trước các cuộc sát hại. Đức Giám mục Baghdad đã tố cáo chính phủ vì đã không làm gì để chặn đứng các cuộc bạo động. Lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Âu bên vực quyền của các tín hữu Kitô tại Mosul, Đức cha Wagduni đã tố cáo chính phủ cho tới nay đã không làm gì để bảo vệ các tín hữu Kitô. Đức Giám mục Baghdad tuyên bố, chúng tôi không muốn xen mình vào các cuộc tranh chấp của các nhóm chính trị liên hệ đến các cuộc bầu cử. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm Chủ nhật 28 tháng 2 vừa qua, những người tham gia cuộc biểu tình đã đòi hỏi phải chấm dứt việc đổ máu các tín hữu Kitô tại Mosul và thành lập các đơn vị Kitô để bảo vệ các tín hữu. Được biết hôm thứ Năm tuần trước, chính phủ Iraq loan báo sẽ thành lập một ủy ban điều tra về các cuộc sát hại các tín hữu Kitô. Về phần mình, Đức Thánh Cha cũng đã mạnh mẽ lên án các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Hôm thứ Tư tuần trước, Ngài đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài khi hay tin các tín hữu Kitô tại Mosul bị sát hại. Ngoài ra, một lần nữa, sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo và yêu cầu chính phủ Iraq hãy bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, vốn dễ bị tổn thương nhất tại nước này. Mặt khác, cũng sau buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc động đất tại Chile. Được biết, một trận động đất dữ dội xảy ra tại Chile hôm thứ Bảy, 27 tháng 2 vừa qua, đã khiến cho trên 300 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha tin rằng, tình riêng đối nhân loại sẽ không thiếu trong cơn hoạn nạn. Ngày đặc biệt, đề cao các nỗ lực của các tổ chức công giáo trong việc cứu trợ các nạn nhân. Tin Vatican. Phát ngôn viên tòa thánh lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Phát biểu trên chương trình Octava Dies của đài truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh nói rằng, các nhóm tôn giáo thiểu số đang phải đau khổ vì hận thù và bạo động mà chủ nghĩa tôn giáo cực đoan làm phát sinh. Nhắc đến các cuộc bạo động chống Kitô giáo trên thế giới, nhất là mới đây tại Iraq và Ấn Độ, cha Lombardi nói rằng bạo động chống các tín hữu Kitô đã tái phát. Linh mục phát ngôn viên tòa thánh nói rằng ngài đã thấy tận mắt những tờ truyền đơn có nội dung đe dọa các tín hữu và yêu cầu họ phải rời bỏ thành phố Mosul, Bắc Iraq. Cha Lombardi nói rằng những hành động sát nhân tàn bạo mới đây cho thấy hiện đang có một chiến lược nhằm loại trừ các tín hữu Kitô, nhưng chính phủ xem ra không muốn làm gì để ngăn chặn các cuộc bạo động. Cha khẳng định, đây không phải là sự hận thù chống Tây Phương và ngoại quốc, mà là chống cộng đồng Kitô. Theo phát ngôn viên của tòa thánh, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan làm phát sinh hận thù và bạo động, và các nhóm tôn giáo thiểu số. Cách riêng, cộng đồng Kitô tại nhiều nơi trên thế giới phải gánh chịu. Nhận định về việc kêu gọi cộng đồng thế giới chống lại các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô, cha Lombardi cho rằng hiện nay tại Tây Phương, đang có nhiều lực lượng tìm cách phản kháng và hủy diệt sự hiện diện và ảnh hưởng của Kitô giáo. Do đó, theo Ngài, các tín đồ Kitô đừng ngạc nhiên nếu bị bách hại. Tin Cairo, Ai Cập. Ủy ban đối thoại Công giáo và Hồi giáo kêu gọi chống lại bạo động. Ủy ban hỗn hợp Công giáo và Hồi giáo gồm đại diện của Tòa Thánh và Trường Đại học Al-Azhar, Ai Cập, đã nhóm họp tại thủ đô Cairo. Phiên họp đã đặc biệt chú trọng đến nạn bạo động tôn giáo sau khi các tín hữu Kitô Copt bị một số người Hồi giáo cực đoan sát hại hồi tháng Giêng vừa qua, nhân dịp Giáo hội Chính thống Copt cử hành Giáng sinh. Cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh là Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Ngoài ra, trong phái đoàn Tòa Thánh còn có Đức cha Michael Fitzgerald, Sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập, kiêm đại diện Tòa Thánh tại Liên minh Ả Rập có trụ sở tại Cairo. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc hôm thứ Năm 25 tháng 2 vừa qua. Nhân dịp này, Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Hồi giáo đã tưởng niệm chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha John Paul II nhị tại Đại học Al-Azhar. Đây là trung tâm quan trọng nhất về văn chương Ả Rập và Hồi giáo học trong hệ phái Sunni của Hồi giáo. Trong cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã thảo luận với nhau về phương cách chống lại nạn bạo động nhân danh tôn giáo. Tin Madrid. Một vị giám mục Tây Ban Nha nói rằng quốc vương Tây Ban Nha sẽ không bị kỷ luật nếu ký ban hành luật cho phép phá thai. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng nếu vua Juan Carlos ký ban hành luật cho phép phá thai vừa được Thượng viện thông qua, các đức giám mục nước này sẽ không đưa ra một hành động kỷ luật nào đối với nhà vua. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong thời gian luật này được quốc hội bàn thảo, các đức giám mục Tây Ban Nha nói rằng các dân biểu Công giáo nào bỏ phiếu ủng hộ dự luật đều tự đặt mình ra khỏi giáo hội và như vậy không nên rước lễ. Trong một cuộc họp báo sau phiên họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục hôm 25 tháng 2 vừa qua, cũng là ngày Thượng viện Tây Ban Nha thông qua dự luật cho phép phá thai, Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng các đức giám mục nước này không hề ra vả tuyệt thông cho bất cứ người nào. Nhưng những ai đã tích cực ủng hộ dự luật đều tự tách ra khỏi giáo hội, và như vậy không nên rước lễ. Tuy nhiên, hoàn cảnh có một chính trị gia bỏ phiếu ủng hộ dự luật và nhà vua là người phải ký ban hành luật hoàn toàn khác nhau. Hiện nay nhiều người Công giáo bên vực sự sống đã bắt đầu ký tên vào một thỉnh nguyện thư trên Internet yêu cầu nhà vua đừng ký ban hành luật. Thỉnh nguyện thư có đoạn kêu gọi nhà vua như sau. Xin Ngài đừng dùng chữ ký của mình để cho phép xảy ra một cuộc sát tế mới. Không có chữ ký của Ngài, luật sẽ không có hiệu lực. Như thế, nỗi đau của hàng ngàn phụ nữ sẽ được tránh khỏi, và quan trọng hơn, vô số mạng sống của những người vô phương tự vệ sẽ được cứu thoát. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 1990, quốc vương Bỉ cũng lâm vào một tình huống tương tự khi quốc hội nước này thông qua luật cho phép phá thai. Nại đến lương tâm và đức tin Công giáo, quốc vương Bỉ đã không ký ban hành luật. Ông đã từ chức trong vòng 48 tiếng đồng hồ để cho quốc hội đảm nhận quyền hành và ký ban hành luật. Tin Roma. Người thợ hớt tóc của Đức John Paul II nhị được lành bệnh một cách lạ lùng. Cách đây trên 30 năm, ông Giovanni Vecchio, một người thợ hớt tóc theo đảng Cộng sản, đã mở tiệm hớt tóc gần Vatican. Ông cho biết có một vị giám mục Ba Lan tên là Caron Vontiwa vào tiệm và xin hớt tóc. Kể từ đó, vị giám mục đã trở thành một khách hàng quen thuộc của ông Vecchio. Nhưng người thợ hớt tóc này nói rằng ông không biết cha Caron là ai cả. Ông nói rằng Đức Vontiwa cho ông biết ngài là giám mục Krakow. Nhưng người Cộng sản này không phân biệt giám mục với linh mục. Với ông, bất cứ một vị mặc áo dòng đen nào cũng đều là cha cả. Nhưng ông Vecchio nói rằng cuộc gặp gỡ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của ông. Hồi năm ngoái, ông phải nhập viện để được giải phẫu vì bệnh hernia, thoát tràng. Tại cửa ra vào bệnh viện, ông thấy có treo một bức hình của Đức Vontiwa lúc còn là một linh mục trẻ. Ông nhìn lên bức ảnh và bắt gặp ánh mắt của người khách hàng quen thuộc. Sau khi được giải phẫu, ông đã được lành bệnh một cách lạ lùng. Người thợ hớt tóc tuyên bố, tôi không phải là một vị thánh, tôi chỉ là một người tội lỗi, nhưng tôi đã biết một vị thánh. Thật vậy, tôi đã hớt tóc cho ngài. Tin Tokyo. Các nước giám mục Nhật Bản kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hủy bỏ toàn diện các vũ khí hạt nhân. Trong lá thư ngỏ đề ngày 26 tháng 2 gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và chính phủ Nhật Bản, các nước giám mục Nhật Bản viết rằng đã đến lúc cần phải làm một bước can đảm. Lá thư mang chữ ký của Đức Tổng giám mục Nagasaki và Đức giám mục Hiroshima có đoạn viết như sau. Các vũ khí hạt nhân đã cướp đi mạng sống của trên 100.000 người chỉ trong chớp nhoáng hồi cuối chiến tranh thế giới vừa qua. Và những người sống sót hiện vẫn tiếp tục đau khổ trong thể xác và tinh thần. Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ, chính phủ Nhật Bản và các nhà lãnh đạo các nước khác hãy làm những nỗ lực tối đa để hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Các nước giám mục của hai thành phố bị dội bom nguyên tử hồi năm 1945 biết rằng, lợi dụng sự tiến bộ của nhân loại trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật để hủy diệt hàng loạt sự sống và tìm kiếm lợi nhuận từ việc sản xuất vũ khí là điều đáng buồn và ngu xuẩn. Theo các đức giám mục Nagasaki và Hiroshima, hiện đã có trên 20.000 vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Cần phải hạ giảm con số vũ khí này. Được biết các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân sẽ diễn ra vào tháng 4 tới đây, và hội nghị để duyệt xét thỏa ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân vào tháng 5 tới đây. Các đức giám mục Nhật Bản hy vọng rằng các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đạt được một thỏa hiệp hầu tiến tới việc hủy bỏ toàn diện vũ khí hạt nhân. Các ngài ghi nhận rằng chính phủ Nhật Bản xem ra hoàn toàn thụ động đối với các chính sách giảm trừ vũ khí hạt nhân, chứ đừng nói đến chuyện loại trừ loại vũ khí này. Tin Nhật Bản. Các đức giám mục Nhật Bản cho tiến hành hồ sơ xin phong chân phước cho một vị tử đạo dưới thời phong kiến. Trong phiên khoáng đại diễn ra từ ngày 15 đến 19 tháng 2 vừa qua, Hội đồng giám mục Nhật Bản đã quyết định thiết lập hồ sơ xin phong chân phước cho ông Ukon Takayama, một người công giáo giàu có, sinh năm 1552. Tên thánh của ông là Justo. Mặc dù trải qua thời kỳ cấm cách, ông Takayama vẫn can đảm tham gia các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Năm 1614, ông bị trục xuất sang Manila phi luật tân và qua đời một thời gian ngắn sau đó. Sau đệ nhị thế chiến, nhiều người công giáo tại Nhật Bản tham gia một phong trào xin phong chân phước cho ông Takayama. Đức giám mục Takamatsu, chủ tịch Ủy ban Phong thánh và Chân phước của Hội đồng giám mục Nhật Bản cho biết, Đức Tổng giám mục Manila vào thời đó đã có chương trình vận động tôn phong chân phước cho ông Takayama với danh nghĩa là một vị tử đạo. Tháng 11 năm 2008, lễ nghi tôn phong chân phước cho 188 vị tử đạo Nhật Bản đã được cử hành tại thành phố Nagasaki. Lúc đầu, Hội đồng giám mục Nhật Bản đã có ý định đưa tên tuổi của ông Takayama vào danh sách của các vị tử đạo này, nhưng tòa thánh đã không nhìn nhận ông như một vị tử đạo. Hiện nay, với sự tiến triển của khoa thần học về tử đạo, Bộ Phong Thánh đã bày tỏ ý muốn nhìn nhận ông Takayama như một vị tử đạo. Tin Vatican. Tòa Thánh mở văn phòng liên lạc với những người vô thần. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nên canh tân cuộc đối thoại với những người tuy không tin nhưng muốn tiến gần đến Thiên Chúa. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa quyết định thành lập một văn phòng chuyên trách về các mối quan hệ với những người vô thần. Đức cha Ravasi gọi văn phòng này là sân của dân ngoại. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, mục tiêu của văn phòng là thiết lập một mạng lưới những người vô thần, nhưng chấp nhận đối thoại và sẵn sàng làm thành viên của văn phòng. Đức Charavasi trình bày những mục tiêu khác của văn phòng, như quan hệ với các tổ chức vô thần, nghiên cứu chỗ đứng thiêng liêng của những người không tin, và khai triển những chủ đề như quan hệ giữa tôn giáo, xã hội, hòa bình và thiên nhiên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về hoạt động giáo dục của Giáo hội Công giáo tại Ukraine. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây 20 năm, tại Moscow, khoảng 200 người Công giáo Ukraine đã tuyệt thực để yêu cầu chính quyền Cộng sản Liên Xô nhìn nhận Giáo hội Công giáo thuộc Nghi lễ Hy Lạp, vốn là Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương lớn nhất, đã bị chế độ Cộng sản loại trừ và bắt hại trong 45 năm. Thái độ can đảm của các tín hữu trên đây đã buộc Liên Xô thừa nhận Giáo hội Công giáo thuộc Nghi lễ Hy Lạp vào tháng 12 năm 1989, nhân dịp Chủ tịch Mikhail Gorbachev viếng thăm Vatican và gặp gỡ với Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị. Kể từ đó, cộng đồng Công giáo Ukraine thuộc Nghi lễ Hy Lạp vốn tập trung tại miền Tây Ukraine bắt đầu công cuộc tái thiết. Có quá nhiều trở ngại cho công cuộc tái thiết giáo hội. Chính phủ Cộng sản Liên Xô đã tịch thu tất cả tài sản của giáo hội. Hàng giáo sĩ còn lại quá ít vì bị giam tù, sát hại hay buộc phải đi lưu vong. Còn số các tín hữu giảm sút đáng kể vì bị trừng phạt hay buộc phải đi nơi khác. Nhưng nhờ hoạt động thầm lặng trong thời Cộng sản, Giáo hội Công giáo Ukraine thuộc Nghi lễ Hy Lạp cũng còn một nguồn nhân lực đáng kể, nhất là các tín hữu sống ở hải ngoại, vừa được tự do thực hành đạo, vừa được sự nâng đỡ của Tòa Thánh. Một trong những ưu tiên mà Giáo hội Công giáo thuộc Nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine nhắm tới trong công cuộc canh tân giáo hội là giáo dục. Chính vì thế mà ngay từ đầu, giáo hội đã thành lập Đại học Công giáo Kiev. Đây là đại học công giáo duy nhất được thành lập trong cựu Liên Xô, và là đại học đầu tiên được một giáo hội công giáo đông phương thành lập. Được thành lập cách đây 8 năm và được chính Đức John Paul II đệ nhị làm phép viên đá đầu tiên khi ngài viếng thăm Ukraine năm 2001. Đại học Công giáo Ukraine được các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo, trong đó có Đức Đương Kim Giáo Hoàng, nhìn nhận như một dấu chỉ rõ rệt nhất của sự tái sinh của Giáo hội Công giáo trong các cựu Cộng hòa Liên Xô, là nơi mà sự khoan nhượng tôn giáo vẫn chưa được hoàn toàn bảo đảm. Đại học bắt nguồn từ một chủng viện đã có từ thế kỷ thứ 18, và bị Cộng sản Liên Xô đóng cửa năm 1944. Năm 1992, một năm sau khi Ukraine giành lại độc lập, chủng viện đã được mở cửa lại giữa một khu rừng gần thành phố Lviv. Ông Matthew Matusak, một giáo sư Anh ngữ và Latin tại chủng viện cho biết, để thế cho chủng viện đã bị Liên Xô tịch thu, chính phủ Ukraine đã đền cho giáo hội một trung tâm trại hè cũ, không có lò sưởi. Đối lại, giáo hội không đòi hỏi cơ sở chủng viện cũ. Chủng viện được đặt tên lại là Học viện Thần học Lviv. Ngay từ năm 1928, chủng viện đã mở chương trình thần học cho giáo dân. Đức Hồng Y Joseph Slippy, người lãnh đạo giáo hội tại Ukraine từ năm 1944 đến năm 1984, vẫn tiếp tục mở các khóa học sau khi đi lưu vong. Đức Hồng Y Slippy đã bị bắt và đẩy sang Siberia cùng với 9 vị giám mục khác. Ngài phải lao động khổ sai 18 năm. Năm 1963, ngài bị buộc phải đi lưu vong và cuối cùng đến Roma. Ngài được nâng lên bậc hồng y và dành những năm cuối đời để đào tạo và nâng đỡ người Công giáo Ukraine tại ngôi trường mà ngài đã thành lập tại Roma. Đó là trường Đại học Công giáo Ukraine. Sau khi đất nước giành được độc lập, một số sinh viên của Đức Hồng Y đã trở về nước để điều khiển Học viện Thần học Lviv. Ông Ole Kainly, 31 tuổi, người có hai ông cố bị tù tại Siberia vì là linh mục, nói rằng ông là một trong những người theo học các khóa đầu tiên của học viện này năm 2000. Chương trình học kéo dài 5 năm với các giáo sư đến từ Roma, Ba Lan và Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ về lịch sử giáo hội tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, ông Kainly đã trở về Ukraine và hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Ukraine. Ông cũng đang học năm thứ hai tại chủng viện. Hiện nay có trên 700 người gồm chúng sinh, tu sĩ và giáo dân ghi danh vào các phân khoa nhân văn, thần học và sư phạm của trường đại học. Ngoài ra còn có 400 sinh viên theo học phân khoa quản trị kinh doanh. Như Đức Hồng Y Lubomir Husa, giáo chủ giáo hội Công giáo Ukraine thuộc Nghi lễ Hy Lạp đã nói, trong một cuộc gây quỹ tại Đại học Kiev, Đại học Công giáo Ukraine không chỉ đào tạo người cho giáo hội, mà còn phục vụ mọi người Ukraine. Đại học nổi tiếng với phân khoa quản trị kinh doanh. Phân khoa này được thành lập năm 2008. Trong một quốc gia bị kiệt quệ vì nạn tham nhũng, một trong những sứ mệnh của phân khoa này là đào tạo những nhà quản lý biết tôn trọng các giá trị đạo đức trong kinh doanh. Năm 2008, phân khoa đã tổ chức các khóa học dành riêng cho khoảng 1.000 nhân viên của một số công ty, như công ty dầu hỏa Ganaftogas, công ty phần mềm Softserve hay công ty may mặc Trottola. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những ước mơ không thành tựu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Rất nhiều nguyên nhân khiến các bậc cha mẹ phải bùng nổ tức giận có hai thái độ liên kết với nhau. Một là thất vọng vì không đạt được những kỳ vọng thiếu thực tế của mình. Hai là không thể kiểm soát được con cái. Tất cả chúng ta đều tức giận vì không đạt được những điều mình kỳ vọng. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng nhưng vì kẹt xe không thể đến đúng giờ. Tôi tức giận. Dù kẹt xe, tôi cũng cố gắng đến nơi hẹn. Nhưng người có hẹn với tôi lại không đến. Tôi càng tức giận hơn. Cũng thế, tôi mong con cái tôi phải cư xử như tôi muốn. Nhưng chúng lại làm trái ý tôi. Tôi tức giận. Bi kịch thường xảy ra trong gia đình là nhiều bậc phụ huynh có quá nhiều kỳ vọng không thực tế về con cái họ. Họ không những mong cho con cái đạt được những thành tựu vượt quá khả năng của chúng đã đành, mà cũng đòi hỏi chúng quá nhiều trong cuộc sống thường nhật. Có hai giải pháp cho vấn đề. Hoặc là tự chế mỗi khi con cái không đạt được hay làm theo ý muốn của mình. Hoặc là đừng chờ đợi chúng đạt được điều mình đòi hỏi. Giải pháp thứ hai xem ra tốt hơn. Nếu chúng ta không chờ đợi con cái phải đạt được điều chúng ta mong muốn, thì lúc đó chúng ta sẽ không phải tức giận vì sự thất bại của chúng. Nói như thế không có nghĩa là cha mẹ phải làm ngơ, bỏ mặc hay buông xuôi trước những vấn đề của con cái. Nhưng ở đây, vấn đề không phải là sự thất bại của con cái, mà chính là sự chờ đợi không thực tế của cha mẹ. Sở dĩ có sự bùng nổ và tức giận nơi cha mẹ là bởi vì những sự chờ đợi có khi tiềm ẩn và nằm ngoài sự kiểm soát của cha mẹ. Chúng ta hãy thử nói đến một số những mong đợi thông thường nhất nơi cha mẹ. Cha mẹ nào cũng mong rằng gia đình luôn là mái ấm, mang lại an toàn và bình an. Đó là một ước mong chính đáng. Chính cha mẹ có trách nhiệm phải luôn biến gia đình thành một mái ấm. Nhưng thực tế thường không diễn ra như mong muốn của chúng ta. Rất nhiều cha mẹ mong muốn và chờ đợi nơi con cái những điều vượt quá khả năng hay giai đoạn phát triển bình thường của chúng. Con cái trưởng thành theo những nhịp điệu khác nhau. Có những phát triển mà cha mẹ không thể tiên liệu một cách chính xác. Không phải tất cả mọi đứa trẻ đều biết đi khi được 12 tháng tuổi. Không phải tất cả mọi đứa trẻ đều biết nói khi lên 2. Không phải tất cả mọi loài hoa đều nở vào mùa xuân. Tôi chờ đợi gì nơi con tôi? Sự chờ đợi của tôi có thực tế không? Nếu sự chờ đợi của tôi không thực tế, thì cả tôi lẫn con tôi đều phải đau khổ vì những điều không cần thiết. Một số cha mẹ mong muốn con cái mình phải ứng xử hoàn toàn khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng muốn thấy con cái phải tuân thủ và đáp ứng một số tiêu chuẩn nào đó. Tuy nhiên, có những tiêu chuẩn không phù hợp với tính tình, khả năng và nhất là tuổi tác của đứa con. Lúc đó, những chờ đợi của cha mẹ không được đáp trả. Họ sẽ tức giận bởi vì họ đang sống trong một thế giới không bình thường. Cha mẹ cần phải tự đặt mình vào quan điểm và suy nghĩ của con cái. Chúng có thể biết điều cha mẹ muốn. Đôi khi, chúng cũng muốn điều đó. Nhưng muốn là một chuyện, mà làm được lại là chuyện khác. Con cái của chúng ta chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa. Cũng như chúng ta, con cái chúng ta cũng có những thói quen và phải chiến đấu với những cơn cám dỗ mãnh liệt. Không phải tất cả những thói quen xấu đều bắt nguồn từ sự thiếu vâng lời, sự nổi loạn hay thái độ cứng đầu. Và ngay cả chính những thói quen xấu có khi cũng là kết quả của một cuộc chiến đấu nội tâm mãnh liệt. Thái độ đúng đắn nhất của cha mẹ chính là cố gắng tỏ ra thông cảm với con cái. Có khi những chờ đợi của cha mẹ lại bắt nguồn từ sự ích kỷ của mình. Lúc nhỏ, mình không đạt được ước mơ của mình. Giờ đây, mình ép buộc con phải thực hiện cho bằng được ước mơ ấy. Đứa con phải làm bác sĩ, luật sư hay thậm chí làm linh mục, tu sĩ là bởi vì cha mẹ đã không đạt được ước mơ ấy. Họ muốn điều đó không phải vì lợi ích cho đứa con, mà chỉ vì tự ái và niềm kiêu hãnh của mình. Trong trường hợp này, nếu con cái không thành đạt như cha mẹ mong muốn, thì sự tức giận của họ sẽ chỉ gia tăng sự đắng cay và buồn phiền mà thôi. Cha mẹ cần phải tự hỏi, không những họ mong muốn và chờ đợi điều gì nơi con cái, mà còn tại sao họ có những chờ đợi như thế? Gắn liền với những chờ đợi là sự kiểm soát của cha mẹ. Trên nguyên tắc, cha mẹ nào cũng nới lỏng sự kiểm soát khi con cái lớn dần. Nhưng trong thực tế, nới lỏng sự kiểm soát không phải là điều dễ, bởi vì cha mẹ luôn có những ngờ vực và lo sợ. Nhu cầu kiểm soát con cái phát sinh từ cách suy nghĩ và thái độ nội tâm của cha mẹ. Cha mẹ nghĩ rằng họ phải nhào nặng tính tình và thói quen nơi con cái. Cách suy nghĩ này tạo ra căng thẳng nơi chính cha mẹ. Mỗi khi đứa con làm điều mà lẽ ra nó không nên làm, thì cha mẹ lại nghĩ rằng họ không còn kiểm soát được con cái mình nữa. Chính ý nghĩ ấy tạo ra sự sợ hãi nơi cha mẹ. Họ sợ rằng nếu họ không kiểm soát nổi con cái, thì tai họa sẽ xảy đến. Chính vì thế mà họ tự nhủ phải kiểm soát con cái bằng mọi giá. Có những đứa con không bao giờ trưởng thành chỉ vì không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Và cũng không thiếu những người con, dù đã trưởng thành, vẫn tiếp tục bị cha mẹ kiểm soát. Thật ra, vấn đề không phải là con cái, mà chính là thái độ không trưởng thành của cha mẹ. Những bậc cha mẹ thực sự trưởng thành, luôn cư xử như Thiên Chúa. Ngài trao ban cho con người tự do, và Ngài muốn con người trưởng thành trong tự do. Ngài đau buồn khi nhìn những đứa con hư hỏng, nhưng Ngài vẫn luôn lấy tình thương và sự tha thứ mà đối xử với chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đã ba năm nay, ta đến tìm qua cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã ba năm nay ta đến tìm qua cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi.
Trích Phúc Âm do Thánh Luca chương 13 câu 1 đến câu 9. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị ông Phi-la-tô làm cho máu họ đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Chúa Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này tội lỗi hơn mọi người Galilê khác vì họ phải chịu số phận như thế sao? Tôi bảo các ông, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không hối cải, các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn mọi người sống ở Jerusalem sao? Tôi bảo các ông, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không hối cải, các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Ông ra tìm trái trên cây mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã ba năm nay tôi ra tìm trái trên cây vả này mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, khi một người có vẻ gian ác, gặp tai ương hoạn nạn, chúng ta vẫn thường đưa ra nhận xét: ác giả ác báo. Đúng là hắn bị trời phạt. Đây là cách suy nghĩ thông thường của người đời. Cách đây đã hơn 2000 năm, những người đồng thời với Chúa Giêsu cũng suy nghĩ thường tình như thế khi họ đến kể cho người nghe câu chuyện những người Galilê đang dâng lễ vật bị quan Phi-la-tô giết chết. Khi kể câu chuyện này, họ ngầm ý nói rằng những người Galilê đó chắc đã ăn ở thất đức nên mới bị giết đang khi dâng lễ như vậy. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu sửa sai cách suy nghĩ thông thường đó và Ngài kêu gọi dân chúng sám hối, hồng thoát cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, khi nghe thuật lại biến cố tàn sát các người Galilê, Chúa Giêsu không đồng tình với cách suy nghĩ thông thường của những người kể chuyện. Người đưa ra một cái nhìn mới, trong đó điểm quan trọng là mỗi người hãy tự xét lấy cách ăn thói ở của mình, thay vì xét đoán cách ăn thói ở và số phận của người khác. Một câu chuyện dạy đời kể rằng, có một con khỉ nọ đi ngang qua tấm gương, nó thấy một con khỉ cực kỳ xấu xí xuất hiện trong tấm gương đó. Nó đứng lại ngắm nghía con khỉ kia và tự nhủ, trời đất ơi, mình chưa hề thấy con khỉ nào xấu xa đến thế bao giờ. Phê bình xét đoán người khác là một việc làm thường gây thích thú cho chúng ta, bởi chúng tạo cho chúng ta cảm giác mình là người tốt, hoặc ít ra cũng không phải là người tồi tệ, đốn mạt. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu cũng không ngừng nhắc nhở dân chúng sám hối. Người đưa ra hình ảnh cây vả trồng trong vườn nho là hình ảnh rất quen thuộc trong Kinh Thánh khi nói về người dân Israel. Cây vả ở đây là một cây vả đã 3 năm rồi mà không hề sinh hoa kết quả. 3 năm Chúa Giêsu ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho dân chúng, thế mà có mấy ai thâu lượm được hoa trái. Đúng ra thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã giáng xuống trên con người ù lì ương ngạnh kia, như lời ông Gioan Tẩy Giả đã loan báo. Cái rìu đã đặt sẵn gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là Cha nhân ái, giàu lòng thương xót, Người vẫn độ lượng và gia hạn cho họ thêm một thời gian để họ ăn năn hoán cải. Vì yêu thương, Người đã bỏ cơn giận và cho họ thêm một cơ hội nữa. Hãy sám hối khi vẫn còn thời cơ. Chúng ta thường mãi miết lo toan cho cuộc sống vật chất và lơ là với cuộc sống tâm linh. Đã bao năm rồi, chúng ta như cây vả được trồng trong vườn nho của Thiên Chúa, chúng ta đã mọc lên ra sao? Chúng ta xanh tươi cành lá hay chúng ta héo queo cằn cỗi? Chúng ta đã mong kết trái hay chúng ta chẳng có quả nào? Chúng ta có tìm hiểu tại sao mình ở trong tình trạng hiện nay như vậy hay không? Chúng ta có kế hoạch cụ thể nào để phát huy những điểm tốt và khắc phục những điểm xấu của mình hay chưa? Ngày hôm nay của chúng ta có khá hơn ngày hôm qua không? Chúng ta có quyết tâm làm cho ngày mai của chúng ta khá hơn ngày hôm nay hay không? Thật thế, Chúa Giêsu đã nói rằng, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy, Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Lạy Chúa, xin cho con luôn kết hợp chặt chẽ với Chúa trong mọi giây phút của đời mình, để cuộc sống của con được sinh nhiều hoa trái, nhất là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh chị em một cách hữu hiệu hơn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 Thư Mùa Chay của Đức Giám Mục Đà Lạt. Hội Thánh sống mầu nhiệm Thánh Giá. Mầu nhiệm Thánh Giá không chỉ được tuyên xưng và cử hành như một nghi lễ, mà còn phải đưa vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự mầu nhiệm Thánh Giá Chúa bằng nhiều cách. Trước hết, bằng việc thông phần đau khổ với Chúa, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó. Vì được thông phần đau khổ của Đấng mang lấy mọi đau khổ của nhân loại, mà chúng ta được kêu gọi cảm thông, chia sẻ tất cả những đau khổ, khốn cùng, những thảm kịch do bất công, bạo lực mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu trong cuộc sống hôm nay. Nhưng để có thể sống chia sẻ, cảm thông như Đức Kitô đã làm đối với nhân loại qua mầu nhiệm thập giá, chúng ta cần phải đi lại con đường mà Chúa đã đi. Con đường từ bỏ bản thân, đến mức tự hủy vì tình yêu và cho tình yêu. Thật vậy, cốt lõi của mầu nhiệm Thánh Giá là sự tự hủy vì tình yêu. Để diễn tả mầu nhiệm này, Thánh Phaolô đã trích dẫn một thánh thi mà có lẽ mượn từ phụng vụ của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Ngài đã mở đầu bằng những lời như sau. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Án văn tuyệt tác này họa lại tất cả hành trình của Đức Kitô từ nhập thể tới phục sinh và đến việc được siêu tôn bên hữu Chúa Cha. Thánh thi trong thư gửi tín hữu Philippe đưa chúng ta vào điểm độc sáng nhất của Kitô giáo. Vị Thiên Chúa sáng tạo đã chấp nhận hòa mình với thụ tạo của mình. Qua nhập thể, con Thiên Chúa tự trút bỏ mọi uy quyền, mang lấy xác phàm như chúng ta. Ngài đã trở nên một người như chúng ta, và mãi là như thế. Quả là một sự tự hạ đến vô cùng. Nhưng sự tự hạ của con Thiên Chúa không dừng lại ở đó. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta phải tập từ bỏ chính mình, sống tinh thần tự hủy để có thể sống yêu thương cho đến cùng, yêu thương hết mọi người. Cũng vậy, con đường xây dựng công lý và hòa bình của nước Thiên Chúa phải mang dấu ấn riêng biệt của Chúa Giêsu Kitô là dấu ấn tự hủy, dấu ấn của tình yêu. Mọi lời nói, hành động của chúng ta chỉ có thể đem lại công lý và hòa bình đích thực khi mang theo dấu ấn này. Cuối cùng, chúng ta được mời gọi làm chứng cho tình yêu tha thứ và hòa giải của Thánh Giá. Làm sao khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta lại không nhớ đến lời nguyện xin tha thứ của Chúa Giêsu? Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Vì thế, để sống mầu nhiệm Thánh Giá trên quê hương đất nước chúng ta, một đàng chúng ta phải sống cách dứt khoát và quyết liệt hơn đòi hỏi của tin mừng, của các mối phúc thật. đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Và đằng khác, chúng ta làm tất cả những điều đó vì tình yêu và với tình yêu tha thứ của Thánh Giá mà thôi. Chỉ như thế, hành động của chúng ta mới là hành động mang ý nghĩa cứu độ, hành động của người môn đệ Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, khi suy gẫm về mầu nhiệm Thánh Giá với anh chị em, tôi không thể không nhớ đến bài ca thứ tư về người tôi tớ mà Isaiah đã phác họa. Trong bức chân dung đó, người tôi tớ sống trọn vẹn cho người khác và vì người khác, sống cho tình yêu và chết cho tình yêu. Hội thánh ngay từ thuở ban đầu đã nhận ra người tôi tớ đó không ai khác hơn chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người đời bị khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Xin Chúa Giêsu Kitô cùng đồng hành với chúng ta trong mùa chay thánh năm nay và lôi kéo chúng ta đến với thánh giá cứu độ của Ngài. Thân ái Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi dân tộc Việt Nam cùng các dân tộc khác trên thế giới bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, người dân Việt có hai phản ứng trái ngược. Một đàng người ta vui sướng vì được sánh vai với các cường quốc năm châu, nhưng đàng khác người ta lo lắng vì tinh thần trách nhiệm của mọi người đối với đất nước có đủ để giữ vững đất nước trong tiến trình toàn cầu hóa ấy không? Để trả lời câu hỏi này thật khó, nếu trở lại các ngã đường Việt Nam, người đi đường dễ dàng nhận thấy một thái độ vô trách nhiệm. Từ quy mô lớn đến biểu hiện nhỏ, từ người già đến em bé, từ người giàu đến người nghèo, tinh thần trách nhiệm của người Việt Nam đối với đất nước, nếu không muốn nói là rất kém. Một ví dụ cụ thể, khi các nhân viên trong các công ty cầu đường được phép thi hành nâng cấp cơ sở hạ tầng, thì người ta lại thấy dường như kiến trúc thượng tầng trong tư duy của họ lại không được nâng cấp. các con đường họ đào lên để sửa cống, chôn dây điện, dây cáp. Sau khi xong việc, họ lắp lại một cách cẩu thả vô trách nhiệm. Có chỗ chỉ mưa một trận đã thụt xuống làm thành một hố sâu. Có chỗ lởm chởm ổ gà, ổ voi. Có chỗ bỗng dưng có cái gờ sắt trồi lên giữa đường, hoặc là cái thùng phi, hoặc một đám lá cây báo hiệu nằm giữa đường, có khi cả tháng. Trách nhiệm này thuộc về ai? Về những người quét dọn vệ sinh, về các công ty cầu đường, hay về cả một hệ thống giáo dục, không biết giáo dục công dân một tinh thần trách nhiệm. Lại nữa, một bà mẹ sai đứa bé con của mình. Con ơi, con mang rổ rác này hất ra đường, tí xe nó cán ra, rồi người ta quét. Và đi trên đường chuyến xe du lịch, gồm toàn các sinh viên đại học. Sau khi ăn uống ca hát, họ gom rác vào một túi ni lông, ngó qua ngó lại trên đường, và rồi túi rác ấy nằm giữa đoạn đường xinh đẹp trống trải. Cứ như thế, các sự kiện xảy ra hàng ngày, và người ta cứ mãi hỏi, trách nhiệm này thuộc về ai, khi thấy đó chỉ là những chuyện nhỏ bé. Những chuyện lớn hơn về môi trường, về hệ thống giáo dục, về sinh mạng con người. Câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai thật là nhức nhối. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần nhìn vào bối cảnh đất nước Việt Nam, nhiều người lòng không khỏi quặn đau, day dứt vì thái độ vô trách nhiệm của ai đó với môi trường, với xã hội, với người đồng loại. Một thái độ đáng chê trách. Trong các sách tin mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần quở trách biệt phái và Pha-ri-siêu về thái độ vô trách nhiệm này. Thánh Luca kể, một lần kia, đang khi Đức Giêsu giảng dạy cho dân trong đền thờ và loan báo tin mừng, thì các thượng tế và kinh sư cùng các kỳ mục kéo đến và nói với người rằng, xin ông cho chúng tôi biết, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai là người đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp, tôi cũng vậy. Tôi hỏi các ông một điều, xin nói cho tôi biết, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Họ liền bàn tính với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì toàn dân sẽ ném đá mình, vì họ xác tín rằng ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời là, không biết. Đức Giêsu liền bảo họ, tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Câu trả lời không biết của các thượng tế và các kinh sư cũng giống như câu trả lời tôi không biết, chúng tôi không biết về các sự kiện vụ việc diễn ra hàng ngày mà người dân Việt Nam thường nghe thấy. Đây là câu trả lời thiếu trách nhiệm và không bao giờ có một kết thúc có hậu. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn thái độ sống trong mùa chay mà Chúa mời gọi không phải là một thái độ vô trách nhiệm trong lối sống, trong lời nói, cũng như trong hành động cụ thể hàng ngày. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về chính mình trong tất cả mọi động thái. Vứt một chút rác đúng chỗ nơi công cộng, trả lời một cuộc điện thoại lịch sự trong nơi làm việc, nhường chỗ trên xe buýt cho phụ nữ mang thai, người già, em bé, đi đúng tuyến đường trên đoạn đường chật hẹp kẹt xe, tiết kiệm điện nước công cộng, gìn giữ của chung, vân vân. Đó là thái độ sống có trách nhiệm với tập thể, với đồng loại trong những chuyện cụ thể, rất thường tình và bé nhỏ, mà mỗi người phải suy nghĩ và điều chỉnh lại trong mùa chay thánh này. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, cuộc đời con người chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành hữu ích cho tha nhân. cuộc đời vô nghĩa là vô dụng đối với anh em. Vì thế, Chúa vẫn mời gọi con hãy có trách nhiệm với tha nhân. Chúa muốn con hãy lãnh lấy trách nhiệm phục vụ tha nhân. Xin cho con biết học nơi Chúa, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc đồng loại. Xin đừng bao giờ để con nại vào nghi nan, để lẩn trốn trách nhiệm, để sống dửng dưng trước các biến cố cuộc đời. Lạy Chúa, Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu. Xin cho chúng con cũng biết đi bước trước trong việc xây dựng cộng đồng nhân loại ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.